Con vô thượng thông tín thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật, dạ hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:30 tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, California 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:00 tối đến 3:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Phúc Tha Tham Má, bài học hôm nay thuộc 10 pháp 10 thánh cư sẽ do thượng tọa Tỷ Sư dẫn. Âm lịch năm Quý Tỵ là ngày tu Bát Quan Trai Giới, nghi thức thọ truyền Bát Pháp Giới sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay. Kính mời tiếp nguồn đức hạnh là giới tử thay mặt đại chúng xin giới ạ.
Dạ sa thứ lầm thầy, kính cảm ơn Sích Vô Thường. Nam mô Bích Thai á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á, con nguồn đức hạnh, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu và quý chư tôn thiền đức. Kính chào quý đạo hữu, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay, ngày thứ hai, 11 tháng 3, nhằm ngày 30 tháng Giêng, âm lịch năm Quý Tỵ là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới cùng nguồn đức hạnh xin tắc bạch. U cao sa ma yang pha an te ti sa ra ne na sa ha a tang ya cha ma du ti yam bi ma yang van te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang van te ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tất Sa Phật-vô-a-tô Ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa. Nam mô Tất Sa Phật-vô-a-tô Ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa. Nam mô Tất Sa Phật-vô-a-tô Ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn, một ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn, một ân cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn, một ân cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Tát Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammaṃ saraṇaṃ.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Pháp.
Sangaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Tăng.
Sangaṃ saraṇaṃ gacchāmi để tự nguyện quy y Tăng.
Buddhiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Buddhiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Buddhiyam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ hai để tự nguyện quy y Phật.
Duttiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp.
Duttiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ hai để tự nguyện quy y Tăng.
Duttiyam bi Sangaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ hai để tự nguyện quy y Tăng.
Tathāgataṃ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tathāgataṃ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Phật.
Tát tích dâm bi tạm năng thân năng để khả nghi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tát tích dâm bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Pháp.
Tathāgataṃ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Tathāgataṃ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba để tự nguyện quy y Tăng.
Saraṇaṃ paripunnaṃ sabbetaṃ bhavatu jikkhaduṃ.
Āmapante, dạ chúng con xin vâng.
Panatipata veramane sikkha padaṃ samādhiyāmi. Để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata veramane sikkha padaṃ samādhiyāmi. Để tự nguyện giữ giới không sát sanh.
Abhinādāna veramane sikkha padaṃ samādhiyāmi. Để tự nguyện giữ giới không trộm cắp.
Nam Adinna dana we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya Viramani Sikha Padang Samadhi Yami Đi tự nhiên giữ giới không trộm cướp.
Abrahmacharya we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Usavada we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không lấy nhau.
Usavada we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiriya macapamadhana we ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không đi rượu và các chất say.
Sukrame raya macha pamadathana we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Ikana sochana we ramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn khi thời.
Vikalabhojana we ramane sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacigritakva nitabhisukadasana malagan vule panatharana mandana vipusanathana. Vì tâm đi sinh ra ba đăng sa ma đi gia mi đi được nguyện không ca cụ người giữ giới không ca cụ nhà kịch thưởng thức ca cụ nhà kịch trang điểm và đẹp mang đồ trang sức ngon.
Nạc chạ ghi ta hoa đi ta huy sư ca ra sa nạc ma la gan tha vị lê ba na tha ra na man da na huy phu sa na tha na we ra ma ni se kha ba đăng sa ma đi ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc kịch, thưởng thức ca vụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uja sajana maha sajana ve ramani sikha padang samadhi yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uja sajana maha sajana ve ramani sikha padang samadhi yami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít măng át thăng gà sa măn na gà tăng vút thắp bành nhặt tăng u bơ sa thăng. Ít măng cha rắc tình ít măng cha đi qua sang sa ma đê qua ác phi rắc kỳ tung sa ma đi gà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padangi bhusatha sila vasena imanjaritin imanjari pasamsa kankatwa apamadena samarakita pang Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hạnh chân chánh niệm trì trong ngày đêm và đêm nay chẳng nên gì
A Mát Hoàn Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si Lê Na Sư Cật Tinh Dân Tị, Si Lê Na Phụ Sâm Phật Đa, Si Lê Na Đức Cật Tinh Dân Tị, Tạc Ma Si Lăng Nguyên Sâu Thạ Dê. Người dự giới hành được thúc túc mà kim thọ sanh là cảnh là thắng viên chính đắc biết vàng do vị hành giả nên chấp lộng trì giới tỉnh sanh.
Sa thực lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, dẻo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, dẻo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, dẻo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sắc vật sắc và mang cái lăng rắc hắn tu sắc và đêm và ta sắc và vô tha được ba quê nè sắc và tham ma được ba quê nè sắc và sang ca được ba quê nè sắc đa sơ chi thủ văn tư tê. Tất cả những tin tưởng thường có đến người cùng xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người.
Sa thực sa thực sa thực. Dạ Nam Mô Bích Thoa Giá Con Nguồn Đức Hạnh, xin thay mặt cho toàn thể giới tử thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa tự siêu đã từ bi truyền tam quy và bát quan trai giới cho chúng con hôm nay. Để tiếp tục chương trình, con xin kính mời MC Lần Dòng Nguyệt lên đọc phần chánh kinh. Dạ Nam Mô Bích Thoa Giá.
Sa tư kính cảm ơn sự nguồn đức hạnh. Bài học hôm nay ngày 11 tháng 3 2013, giáo trình đức Phật Pháp Bồ Tát Thầm Má, Phật học cơ bản trong bộ kinh. Mời giờ xin an biên khuyết ạ.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin đường trước cho Xích Lăng và Nguyệt. Con xin phép đọc chánh kinh của ngày hôm nay. Ngày hôm nay học 10 pháp sẽ do thượng tọa tự siêu thuyết giảng. 10 thánh cơ, 10 pháp này hiện giả có 10 pháp được Thế Tôn chân chính giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chính đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hành này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc. Thật cho chư thiên và loài người, thế nào là mười? Mười tháng tư, này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi. Một, hộ trì thực hiện bốn y, đội bỏ các cáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ thuộc, thân thể sinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Này các hành giả, mười pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chính đẳng tác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hành này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho loài người, vì an lạc cho loài người, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch điệp: chúng con kính lãnh lễ tinh thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Dạ, Nam Mô Buddhaya. Con Nguồn Đức Hạnh xin được điện khuyết cho cô Anicca và Sít Vô Thường đọc lại bài học hôm nay. Bài kinh thứ 33, kinh Phúng Tụng tiếp theo. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 10 Thánh Cư. Này hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là 10? 10 thánh cư. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi, đầy đủ sáu chi. Một, hộ trì thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ phược, thân thể khinh an, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thủy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ năm chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có Phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng, vân vân, mũi ngửi hương, vân vân, lưỡi nếm vị, vân vân, thân cảm xúc, vân vân, ý nhận thức pháp, không có thích ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo một hộ Một hộ trì, này các hiền giả ở đây vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm, này các hiền giả như vậy là vị tỷ kheo một hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y? Này các hiền giả, vị tỷ kheo sau khi suy tư thọ dụng một pháp, sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo thực hiện bốn y. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ, phóng xả. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỷ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo tâm tư không trệ phược. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt các hữu ưu trừ từ trước, đoạn diệt các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo thân hành được khinh an. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo biết rằng thân tâm của ta được trừ cắt tận gốc rễ, như vậy ta la bị chặt đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vì ấy biết rằng sanh tâm của ta được đoạn trừ cắt tận gốc rễ, như vậy ta la bị chặt đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vì ấy biết rằng si tâm của ta đã đoạn trừ cắt tận gốc rễ, như vậy cây ta la bị chặt đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, như vậy là tỷ kheo tuệ thiện giải thoát. Này các hiền giả, mười pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho mọi loài, vì an lạc cho mọi loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Ok. Cả tháng có một tháng đúng vào những pháp tốt đẹp, những đức tánh tốt đẹp. Những đức tánh tốt đẹp đó nó xuất phát từ cái sự thuần thục tu tập từ trước. Sau khi các vị ấy được chứng đạt, thánh quả thì vị ấy có những cái pháp tấm này. Ở đây khi chúng ta nghe nói đến bậc thánh, chúng ta chớ có nghĩ rằng là một người có tư tưởng mơ hồ lập dị với những tư tưởng mông lung, những triết lý xa vời, nói khó nghe khó hiểu, nó thiên cơ biển biến như vậy, đời họ xem đó là một vị thánh. Sự thật thì không phải vậy, thưa quý vị. Một vị thánh hay giác đúng nghĩa là vị đã thành tựu và chứng đạt những pháp tốt đẹp mà vị đó đã công phu tu tập thuần thục. Thế cho nên khi mà chúng ta đọc qua những cái đoạn kinh này, chúng ta khởi lên lòng tin đối với một bậc thánh, và chúng ta có cái lòng tự tin rằng một ngày nào đó nếu ta chứng đạt được quả vị giải thoát thì ta cũng có những cái đặc tính như thế này. Đó là điều mà chúng ta cần phải hiểu. Ở đây trong Phật giáo gọi là những vị thánh tu bậc vô, những vị thánh tu đà hàm, những vị thánh an hàm và những vị thánh a la hán. Những bậc thánh ấy không phải do Đức Phật ngài phong tặng, hay là người đời cất nhắc đề cử ở cái vị trí đó. Ở đây chúng ta gọi là bậc thánh chỉ khi nào vị đó chứng đạt vạn cứu pháp của bậc thánh, thì tức khắc vị đó trở thành bậc thánh. Một điều rất là thực tế và rất là dễ hiểu. Hôm nay trong bài học này chúng ta học về 10 tháng tư ở cái giác hoa xa. Tức là mời cái sự kiện an trú của bậc thánh, gọi là một vị thánh. Một vị đó có những đặc điểm như thế nào gọi là người? Một vị tỳ kheo là bậc thánh, là vị đoạn trừ thanh phi Phật. Khi khúc quan trọng gác với bà thị nô của ý, tức là vị ấy đoạn trừ năm thiện cái, tham dục cái, sinh hận, sinh độc cái, hôn thiện cái, trọng hôn cái và quả lý cái. Đó là thánh hương thứ nhất. Sự kiện này có khởi lên trong một bậc thánh. Ở đây quý vị một cái sự kiện thứ hai khởi lên nơi bậc thánh, đó là một vị A-la-hán. Ngài hội đủ sáu chi phần: Chalanga, Samana và Tô Bồ Tí, tức là một bậc thánh như bậc A-la-hán. Thì vị đó có chánh niệm tỉnh giác khi thấy, chánh niệm tỉnh giác khi nghe, chánh niệm tỉnh giác khi ngửi, chánh niệm tỉnh giác khi nếm, chánh niệm tỉnh giác khi đụng, chánh niệm tỉnh giác khi suy nghĩ. Vậy là hội đủ cho sáu chi phần, tức là vị đó có chánh niệm khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu cảnh trần. Một sự kiện thứ ba được coi là một hộ trì Tê Ca Cô Cô Tiết. Là một vị A-la-hán, một bậc thánh giải thoát. Vì vô thành tựu với tâm tứ niệm. Vị A-la-hán không bao giờ có sự phân biệt. Lúc nào vị A-la-hán cũng có chánh niệm, chánh niệm khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi bước tới bước lui, khi tập y nâng bát, khi đại tiện tiểu tiện, thì luôn vị A-la-hán có chánh niệm. Thứ tư, một bậc thánh là vị mà có được đối chỉ tựa gọi là Chatura Pasilo Koti, tức là đối với một vị thánh như là bậc A-la-hán, các ngài lúc nào có cái sự ứng xử theo bốn cách, tức là suy xét thọ dụng, suy xét tham nhận, suy xét né tránh và suy xét tự hữu. Đây là điểm đặc biệt thứ tư, hay là một gọi là thánh cơ. Thế nào gọi là suy xét thọ dụng? Một vị A-la-hán tượng đất này không có cái sự thổi tham đắm đi được, nhưng mà cái pháp tướng tự nhiên của Bậc Thánh ấy, là luôn luôn có cái sự quan sát rồi mới thổi dụng. Còn thế nào gọi là suy xét mới khám nhận? Ở đây những gì? Một Bậc Thánh như là vị A-la-hán, khi mà các ngài gặp dịch bệnh, thời tiết nóng quá, lạnh quá, hay là gặp dịch bệnh do những lời phỉ báng mạ lị của chúng sanh đem đến cho ngài, dù gặp dịch bệnh như vậy, vị A-la-hán này cũng tham nhận chịu đựng. Nhưng không phải là cái sự chịu đựng là cái sự nhịn nhục một mù quáng, mà các ngài có sự suy xét và các ngài mới khám nhận cái chịu đựng. Cái điểm khác biệt giữa cái sự khám nhận của Bậc Thánh và cái sự khám nhận của Phật Tổ ở chỗ là Bậc Thánh khi mà ngài khám nhận những việc cảnh là ngài có trí tuệ để suy xét những nhân quả và suy xét những lợi những bất lợi từng nào cũng tham nhận. Nó khác kẻ phạm tu chúng ta khi mà chúng ta có sự chịu đựng với nghịch cảnh, có đôi khi không những bị thương, bị ghét, hay là bị dốt nát hoặc bị sợ, mà là nhẫn nại, hay là gọi là nhẫn nhục để cho qua. Nhưng sau đó thì lại có một cái thủ đoạn khác. Cái phạm tu của chúng ta nếu như mình thừa sức để mình phản kháng thì sẽ không bao giờ dừng lại ở chỗ này. Nhưng đằng này vì không đủ sức để phản kháng cho nên đành phải khám nhận, chứ không thể khám nhận do sự suy xét như lực tận. Lại nữa, đặc tính của thân là suy xét né tránh. Cái điểm tựa thứ tư của Bậc Thánh là suy xét né tránh. Khi mà các ngài đi đến đâu, luôn luôn các ngài có cái sự tỉnh giác, có nghĩa là trí tuệ có sự suy tư cái chỗ đó nên đến hay không nên đến, con người đã nên thân tận hay là không nên thân tận. Cực chất này né tránh. Như trường hợp chúng ta biết rằng trưởng lão Chắc Thức Ba La hay gọi là trưởng lão Hộ Mù, đôi mắt của ngài bị mù. Khi mà các vị tỳ kheo sống chung với ngài trong 3 tháng hay cơ giới hạn ra hạ các những chư tăng mới xin phép ngài để được ra đi đến đỉnh lễ một đầu xuyên, thì ngài Chắc Thức Ba La ngài nói rằng là các vị già hãy đi, tôi sẽ đi về sau bởi vì mắt tôi bị mù lòa, đi là phú vận cho các vị thôi. Nếu tốt thì các vị về thông báo cho em trai của tôi, cho người đến đây để dẫn tôi về. Thì lúc bây giờ người em trai của ngài Chắc Thức Ba La đem đến chùa một thiếu niên, một thanh niên là đội mẹ chắc cũng ba lá bằng bát. Sau khi đi đến chùa cho thọ giới sinh viên để mang cái hình tướng đó đi tới đi lui cho nó tiện, không có bị tai hại. Rồi vị sinh viên này khi mà đi đến cái khu làng xa xôi đó, rồi để trước là chắc cũng ba lá về. Thì khi mà đi ngang qua một cái khu rừng, vị sinh viên nó bỗng nghe cái tiếng hát yêu thương trầm bổng dễ thương dễ mến của một thôn nữ đang móc ủ. Vị sinh viên đó đã giả vờ là khó chịu bức bách cơ thể để xin phép sư bác của mình để đi tiến độ và giải tỏa bức bách. Rồi vị sinh viên đó đi đến cái chỗ của thôn nữ và đã ân ái. Sau khi làm xong việc đó, trở lại tiếp tục dẫn để thỉnh ngài chắc có ba lá đi. Nhưng mà ngài chắc có ba lá, ngài sau khi suy xét mặc dù mù nhưng mà ngài đã suy xét cặn kẽ và ngài đoán được rằng là cái vị sa di này đã sống phi phàm mà. Rồi ngài từ chối không nhận cái sự giúp đỡ của vị sa di chán. Rồi ngài tuyên bố rằng là ngài không có đi chung với một người có ý như vậy. Và ngày đó thì sẽ đi đến đi, sẽ đi đến trở về nhà một mình. Còn ngày chắc cũng bán ở đây, đứng trời đã chết ngài đã hiện xuống và ngày giúp đỡ để đưa ngày chắc cũng bán về. Thì đi đến sáng đánh lễ đi thăm Đức Phật. Ở đây có gì? Một tháng khi mà người né tránh, ngài cũng có sự suy tư né tránh người dữ, vô dữ. Do là người né tránh những cái chỗ không đáng đi đến, thí dụ như là chỗ độc xanh hoặc chỗ quán rượu, những nơi đó người né tránh thì không có đi đến. Đặc biệt khác là suy tư, suy xét khử trần. Một bậc thánh trước đó khi được diệt trừ phiền não, trừ được phiền não thì ngài cũng có sự suy xét. Tức là một vị tỳ kheo được gọi là một bậc thánh, ngài có bốn cái pháp gọi là pháp thiền, tức là bốn điểm tựa, tức là ngài luôn luôn làm việc gì ngài cũng có sự suy tư thứ nhất trong từng lúc làm. Rồi cái thánh phương thứ năm, cái thánh phương thứ năm ở đây là vị tỳ kheo loại bỏ giáo điều tính gì gọi là ban lưu nhạc các chi cách sâu bộ chính, tức là đối với một bậc thánh những cái tập tục những cái nghi lễ thuộc tính điều của các sa môn và lãnh môn phạm tục tỉnh đặt thì bậc thánh loại bỏ ra ngoài, các vị đó không có làm theo, không có chắc theo, không có hướng theo, không có vui thích theo những cái đó gọi là loại bỏ tính điều. Rồi quý vị. Một thánh được gọi là một vị đã đoạn tuyệt tuyệt tham cầu. Sao bao cuộc giác sắp thi là một cuộc tiến. Tức là một cuộc thánh là sẽ cứu tục pháp. Ngài chỉ có cái sự phạm hạnh cầu, còn cái lòng tham muốn dục lạc hay là ước muốn trong đúng được sao thì đối với một thánh là đoạn trừ, thì chúng ta gọi là một bậc thánh là đoạn tuyệt tham cầu. Cái chi pháp này cũng dễ hiểu chứ không khó quy định. Ở đây điều thứ bảy, một gọi là một bậc thánh tức là vị có tư duy không bị khuấy động. Thế nào là tư duy không bị khuấy động? Tức là tư tưởng của ngài không có bị chi phối bởi dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đó là cái sự an trú của một cảnh. Cái thánh cư này hay là thánh cư này tự nhiên do pháp tánh của vị ấy là như vậy, bởi vì cứ đó vị này đã đoạn trừ những cái phiền não rồi, đã được thanh tịnh rồi, cho nên các vị không có những cái tư duy mà thuộc tạp tạp ấy. Điều thứ 8, một bậc thánh ngài có cái pháp cứu. Thứ 8 là thân hành an tịnh. Cái này ở đây thứ gì? Ngày xưa thời Đức Phật, khi mà những vị sơ xuất gia và công giáo pháp, các vị đã đi theo một cái quy trình tu chính, tức là các vị trước là tu tập về giới, rồi thu thúc tất cả tiết độ ẩm thực. Kế đến này là các vị đã chứng vạn cúng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, là cái pháp thiền định mà thuộc về chỉ tu tập. Và ở đây trong cái quá trình mà tu chứng thiền, các vị không dừng lại ở sơ thiền hoặc nhị thiền mà các vị đó đã tiến hành và chứng từ sơ thiền cho đến tứ thiền. Bởi vì khi mà đạt đến tứ thiền, một trạng thái bất khổ bất lạc, xả niệm thanh tịnh, tức là điểm cao của thiền sắc giới. Trở đây như quý vị, nếu nói có nhiều pháp thì trạng thái tứ thiền này, tức là chỉ cho ngũ thiền, tứ thiền hay là ngũ thiền, tứ thiền của tận tinh hay ngũ thiền của vi pháp, thì những cái pháp thiền đó, ngũ thiền đó gồm có thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thiền vô sắc giới cũng thuộc về ngũ thiền hay tứ thiền của tánh kinh. Nói cách khác, tức là một bậc thánh ngày giữ thân hành kinh an bát sắc thát ca đức phan thao của chị, cái thân hành cái ngai của ngài, không phải là do nghỉ ngơi, không phải là do an yên tâm bổ, hay là các ngài thư giãn bằng cách là đi chơi phải vậy, mà cái sự chơi tiếng an của thân hành là do cái năng lực của pháp thiền định. Đó mới là một điểm đặc biệt rất tấn tú. Và thứ chín, một vị tỳ kheo gọi là bậc thánh, tức là vị đã chứng đạt được cái gọi là tâm giải thoát. Và ở đây khi đã chứng đạt được cái pháp này thì gọi đó là tâm khéo giải thoát, gọi là xuân quốc tác trên tổ của tiếng. Tâm giải thoát của bậc thánh ở đây tức là giải thoát khỏi tâm tham, khỏi sân, giải thoát khỏi si. Đó là đặc điểm hay là bậc thánh thánh cương thứ chín. Và cuối cùng cái thánh cương thứ mười là vị này đạt đến tuệ giải thoát. Cái chỗ khác nhau giữa tâm giải thoát và tuệ giải thoát nếu dựa vào cái bài kinh này thì ở đây tâm giải thoát tức là vị này giải thoát khỏi tham sân si, nhưng mà vị này không tự biết. Còn đối với cái vị tỳ kheo mà đạt đến tuệ giải thoát gọi là suy bút tắc và nhiều vô ký, tức là khi đã được giải thoát thì vị đó với trí tuệ hiểu rõ nơi ta không tham đã được đoạn tận, sân đã được đoạn tận, si đã được đoạn tận, không có sanh khởi trong cái đời sống khác. Trở nên như vậy, một vị A La Hán mà đạt đến mức độ là tâm giải thoát và tự giải thoát thì như vậy thì gọi là thánh cư. Ở đây quý vị sẽ nghĩ mà chúng tôi không có trình bày rõ hết bởi vì mười chi pháp nó dài lắm. Nếu ở đó mà giải thích từng điều và dẫn chứng cho quý vị nghe thì có lẽ là chúng ta sẽ mất nhiều cái thời gian. Ở đây tất cả những chi pháp này cũng dễ hiểu chứ không phải là khó. Ở đây trong cái bài học này chúng ta chỉ nhớ có ba khía cạnh thôi. Cái khía cạnh thứ nhất ở đây được gọi là một thánh an giác, tức là chỉ cho vị bậc đã đạt đến tứ quả, đạt đến quả vị A La Hán. Tất nhiên khi mà đạt đến quả vị A La Hán là vị đó phải đã trải qua tu bồ đề tu đà hàm a la hàm rồi. Nhưng mà chữ A La Hán theo trong chú giải trong cái bài kinh Thân Bản Pháp Môn đó thì bậc chân nhân ở đây là ám chỉ cho bậc thập giác. Còn có bậc thánh nhân á, A La Hán ở đây là chỉ cho Đức Phật và các vị A La Hán thành Phật. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái chuyện thánh cư ở đây là để chỉ cho các bậc thánh, nhất là bậc thánh A La Hán. khía cạnh thứ hai thì chúng ta biết rằng là người có đức tính này là cái pháp trú của vị A La Hán, cũng bị đã giải thoát. Những cái đặc tính đó không thể nhầm lẫn được. Kẻ phàm phu chúng ta có đôi khi chúng ta làm cái điều tốt, nhưng cái điều tốt đó nó có thể từ nhiều cái nguyên nhân. Nhưng mà đối với Phật pháp mà đã giải thoát thì tất cả những cái điều mà ngài tu công pháp cứ một tương tự thì những điều đó
dạ nam mô Bích Thai á, nam mô Tham Ma á, nam mô Sang Kha á. Dạ kính bạch thượng tọa Tuệ Siêu, không biết thượng tọa có nghe được chúng con hay không? Chúng con trong room hết nghe được thượng tọa rồi. Dạ kính thỉnh thượng tọa từ bi cầm mic trở lại. Nam mô Bích Thai á.
Nếu thì cũng nghe lại được chúng tôi chưa? Tôi xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Khi nãy chúng tôi giảng đoạn tới đầu rồi. Ở đây quý vị có lẽ là chúng ta nhắc lại ba cái điều này. Cái thứ nhất ở trong bài học này, khi chúng ta đề cập đến cái chữ gọi là Ariyat Bậc Thánh, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là ở đây chữ A-di-đà là chỉ cho Đức Phật và các vị A-la-hán thanh tâm, còn cái bậc chân nhân sắc tuệ sáng là chỉ cho Đức Phật độc giác. Cho nên ở trong cái bài kinh Căn Bản Pháp Môn đã nói đến vấn đề là pháp của bậc thánh, pháp của bậc chân nhân. Nhưng ở đây thì chúng ta phải hiểu chung là 10 điều này là mười cái đức tính ấy, công phu của vị a la hán, của một vị a la hán, một bậc thánh là được giải thoát. Cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta phải chú ý ở đây đó, là với bậc thánh không phải là cái quả vị này do Đức Phật này phong tặng, mà tự cái pháp tánh của vị đó thành tựu được cái sự an trú tốt đẹp, do đoạn trừ những cái phiền não và chứng đắc các cái pháp thượng nhân của cả lý luận lúc tâm á. Và khía cạnh thứ ba mà chúng ta cũng cần phải lưu ý ở trong mười cái pháp thành cư này, ở trong đó không phải là một vị nào cũng có thành tựu, một vị thánh nào cũng có đủ nhiều pháp, có những pháp căn bản và những cái pháp dị biệt, đặc biệt cho một vị, thí dụ như là thân hành thánh nhân và chính đại bản thú nếu tứ thiền, thì ở đây là một bậc thánh. Đối với Đức Phật thì tất nhiên chư Phật vị nào cũng là có cái pháp thiền đã, nhưng mà đối với các hạ thiên văn đệ tử của Đức Phật thì các hạ thiên văn có vị đắc thiền, có vị đạt lý quả thánh mà không có đắc thiền. Có những người, có những vị hôm trước mà chúng tôi tình cờ vào trong một cái rừng nhà Phật pháp nào đó, mà chúng tôi nghe một cái vị thuyết giảng, vì họ không có hiểu được, họ không có hiểu được pháp của cái pháp A Di Đà, họ không có hiểu được cái trạng thái tâm chứng đạt giải thoát như thế nào. Do đó cho nên cứ nói rằng là hiểu một bậc giải pháp như bậc A La Hán thì phải chứng đắc thiền có thành công. Phải có một hạng A La Hán được gọi là xuất khắc vị tất cả A La Hán tất, tức là vị A La Hán chúng ta nói nôm na là A La Hán, thì khô chữ xuất khắc, chữ xuất khắc ở đây đó có nghĩa là khô khát. Các vị này chỉ đơn thuần là thành tựu cái tuệ quán, chứng đắc được cái tuệ quán minh sát, liễu tri được tam tướng và đoạn trừ vì não khô, vì não thuộc, chứ không có chứng đắc được thiền hiện thế. Mặc dù trong kinh điển thì cái sự mô tả của Đức Phật về quy trình giải thoát là có, sau khi đã chứng đắc được thiền an trú, chứ là tướng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khi mà tâm thuần thục nhưng biết dễ sử dụng để đúng tâm đến cái sự đoạn trừ các lộ hoặc phiền não của Đức Phật A La Hán, thì một quy trình giải thoát đầy đủ như thế thì nói là nói cho đủ. Nhưng mà trên cái phương diện chính đắc thì tùy theo hạnh nguyện của một vị mà vị đó có thể chứng đạt thiền hay là chứng đạt vừa đạo quả vừa thiền, hoặc là chỉ chứng đạt đạo quả thôi, thì nó cũng còn tùy. Cho nên cái điều thứ tám này thì nó tùy theo vị. Cũng như khi mà đạt đến cái điều thứ chín và điều thứ 10 là định tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Chỗ đây chúng thì ở trong kinh giải có giải thích rằng là một vị mà đạt đến tâm giải thoát đó, là vị đó chứng được đạo quả luôn đạt thiền. Còn một vị chỉ có tuệ giải thoát là vị đó chỉ chứng đạo quả thiền khô thôi, tức là không có thiền, chỉ có tuệ giải thoát. Thì như vậy ở đây điều thứ 8 thế chỉ điều thứ 10 thì chúng ta phải biết là có những trường hợp thế này trường hợp thế kia, nhưng mà bảy cái pháp đầu thì bậc thánh nào cũng có, một cái ai thánh nào cũng có, đó là cái pháp gọi là Ariya Vata. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu được ba khía cạnh này mà chúng ta muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta hiểu bài. Còn sở dĩ ở trong từng điều của bài học và chúng tôi không có giải thích rộng hơn là bởi vì một cái chi pháp quá rõ ràng ở trong cái bài kinh đó đã được tôn giả Kinh Luân Tán ngài mô tả quá rõ ràng mỗi một chi điều. Thứ hai nữa là nếu mà thuyết rộng rãi hết cả 10 điều như vậy thì chúng ta sẽ không còn cái thời gian để chúng ta thảo luận nữa. Cho nên chúng tôi chỉ trình bày về ba khía cạnh giống như là cái nội dung của bài học, còn những cái chi pháp tôi chỉ nhắc lại hoặc những cái gì nó khó tôi trình bày cho quý vị nghe thôi. Trước tiên thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Thì bây giờ không hiểu tại sao hôm nay cái wifi của chúng tôi trục trặc liên tục, có khi thì có khi thì không. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Bây giờ thì chúng tôi xin được nhường mic lại cho đại đức Cấp Tính. Rất là hoan hỷ vừa thấy có đại đức Cấp Tăng vừa đức, và xin thỉnh với đại đức Cấp Tăng cũng hoan hỷ để góp phần trong quân thảo luận. Bây giờ chúng tôi có một chút ít việc, có một việc chúng ta phải ra bên ngoài chút. Đại đức Pháp Thích Quan Hỷ nêu lên một câu hỏi cho đại đức Pháp Tăng trả lời, và thỉnh cho tổ Pháp Tăng nêu một câu hỏi cho đại đức Pháp Tăng trả lời liên quan đến bài học này, sau đó tôi sẽ trả lời. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Kỳ Siêu đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sanh Khả Giá. Con xin thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính lãnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, Thượng Tọa Pháp Tăng, Lễ Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung rung. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của sư phụ Tịnh Siêu, bây giờ thì đến phần thảo luận của chư tăng. Vậy thì trước tiên con xin được kính thượng tọa pháp tăng, không biết thượng tọa pháp tăng có nghe được âm thanh của con hay không? để mở đầu phần thảo luận trong buổi học ngày hôm nay, con xin hỏi thượng tọa Pháp Tăng là một cái điều. Ở trong đây thì cái bài học ngày hôm nay có nói có một cái phần nói về cái vị tỷ kheo thực hiện về bốn y, có nghĩa là bốn cái ý chỉ này, cái vị tỷ kheo phải thực hiện theo suy tư thọ dụng, rồi suy tư nhẫn thọ và một pháp, rồi suy tư động trừ, suy tư chánh xa. Thì vậy thì nếu mà ở trong cái sự thọ dụng đó, ví dụ như ở trong đời sống này thì đối với khi mà người ta cúng dường thức ăn cho mình, nếu mà người ta hỏi thì mình nói ngon thì nó không có là suy tư khi mà thọ dụng, nhưng mà mình nói dở thì cái người Phật tử người ta sẽ buồn, hoặc là đối với y áo, hoặc là tóc liêu vân vân, hoặc là xe cộ vân vân, khi mà người ta thỉnh mình đi thì xe mình nó tốt thì mình nói thì người ta có vẻ như là mình than, còn xấu thì mình có vẻ như mình chê. Vậy thì trong những cái trường hợp này thì mình phải suy tư như thế nào để không có mình không có bị vướng vào bên này và bên kia. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết nghe rõ. Chúng tôi thì cũng chưa có đọc hết cái nội dung của bài. Vì mới vừa vô thì người đặt câu hỏi, cho nên là chúng tôi cũng có nghe được thoáng về cái câu hỏi về cái cách suy tư khi thọ dụng. Thì chúng tôi dựa vào cái câu hỏi đó chúng tôi trả lời, chưa có đọc hết cái nội dung của bài. Nhưng mà ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái phần giới bổn của chư tỳ kheo đó, tức là trong cái tứ thanh tịnh giới của chư tỳ kheo đó, giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, quán tưởng thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới. Thì ở đây đó, khi mà mình thọ dụng cái vật gì đó thì thật sự ra trong cái đời sống của các vị tu sĩ đó, mình có bốn cái sự nương tựa, để nương tựa trong y phục, vật thực, thuốc sứ và thuốc men. Những cái đó là những cái ô nhu yếu phẩm của đời sống của một vị tăng sĩ xưa cũng như là nay. Những cái linh tinh khác thì nó chỉ thành phần phụ, nhưng mà nói đến cái vật thực, trú xứ, thuốc men, y phục là cái mà hết sức là cần thiết. Cho nên là chúng ta thấy rằng Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta có cái truyền thống lễ dân y, lễ dân y cho chư tăng, để chư tăng có đi khất thực, hoặc là có khi là có Phật tử cúng dường, đặt bát cúng dường trai tăng ở tại chùa để chư tăng thọ dụng món vật dụng đó. Chúng tôi nói một điều này đó là khi mà mình ăn thọ dụng trong cả bốn món vật dụng, khi nói đến vật thực đó mà mình ăn á, mình không biết ngon á, thì rõ ràng là mình đã bệnh rồi, bệnh rồi. Ăn mà không biết ngon mà đã bệnh rồi. Tức là nó, ví dụ như mình để ý là cái khi mà mình bệnh cái miệng, cái lưỡi của mình nó lạc, cái miệng của mình nó lạc đi, mình ăn cái vật thực nó cũng không thấy ngon, ăn cũng không, cũng cảm không, không cảm thấy đói để mà ăn nữa. Đó là cái chứng mà gọi là tâm thân bệnh, cái chứng gọi là thân bệnh. Thì nói điều này đó có nghĩa là mình ăn mà không biết ngon á, thì cái điều đó cũng khó, điều đó cũng khó, ngoài trừ khi mình bệnh thôi. Thì mỗi một người hoặc là mỗi một dân tộc, rồi mỗi một vùng miền nó có một cái thức ăn nó khác nhau. Rồi mình có thể là mình ở người Việt Nam thì mình ăn cái món này phở hủ tiếu mình nói là ngon, nhưng mà chưa chắc rằng các cái dân tộc quốc gia khác họ cho là ngon. Ví dụ như chúng tôi nhớ là mình đi qua bên Mỹ, quên miếng, cái vật thực của cái người Myanmar đó mình rất là khó ăn, đứng bên ngồi gần bên nghe cái mùi không ngờ là đã không ăn được rồi, chứ đừng nói tới ăn. Nhưng mà đối với người không người Myanmar đó thì họ ăn cái vật thực của họ rất là dễ. Điều này nó tùy thuộc vào cái vùng miền và cái vật thực nó tạo nên con người ở vùng đó, cho nên là mỗi một cái vùng người đó thì nó khác nhau. Nhưng mà Phật dạy đó, khi mà mình thọ dụng các cái món vật dụng đối các cái món vật thực đó, thì Phật dạy chư tỳ kheo đó, cần phải quán tưởng, quán tưởng. Bởi vì khi mà mình thích ăn đó, thì ở trong cái miệng của mình, trong cái lưỡi của mình, trong cái ổ gà ở trên đó, tức là nó tiết ra những cái chất nước bọt, chúng ta gọi nước miếng, để làm cho mình thèm ăn, thích ăn, rồi cái đó nó cũng làm cho cái sự tiêu hóa của cái vật thực này. Mình nói theo y học á, theo đời thường nó là như vậy. Nhưng mà Phật dạy mình á, là mình thọ dụng, khi mà thọ dụng cái món vật thực phải cần phải quán tưởng. Chúng tôi nghĩ rằng ở đây Đức Phật này dạy như vậy để mình tránh cái tham trọng. Như trường hợp là đại đức Phật tính nói khi nãy ăn một miếng một món ngon mà mình nói dở thì cũng không đúng, mà nói như vậy thì Phật tử họ buồn, muốn dở mà nói dở thì Phật tử họ cũng hài lòng lắm. Còn nói ngon á, thì chứ là cái tham tâm mình sân khởi. Nhưng mà sự thật hỏi mình biết ngon không? Thật sự ra cũng có khi biết ngon, có khi biết ngon, có khi biết ngon là ở đây á, là trong những cái lúc mà mình ăn á, thì mình có cái cảm gì đó. Nhưng mà Phật dạy mình á, là nên quán tưởng vật thực này là để nuôi mạng sống, nuôi mạng sống, để nhằm ngăn chặn cái tham tâm thôi. Bởi vì cái tham của mình, cái lưỡi của mình nó được ví như con heo vậy đó. Tham Ti Đàm giải thích giống như là con heo, nó chỉ ham thụ hưởng, ham thích thụ hưởng những cái món ngon vật lạ, mà cái tham tâm của mình nó vướng vào trong đó, tức là tâm mình sanh khởi ở trong vị. Cái cảnh 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 thiệt, tức là cái thiệt là lưỡi của mình, cảnh vị đó, để rồi cái tham tâm mình nó sanh khởi, mình để biết là ngon dở như thế nào, thì khi mà mình khởi lên cái tâm ngon đó, là cái tham tâm mình đã dính mắc rồi. Thật sự ra chỉ ăn mà no không á, ngày xưa chúng tôi nhớ rằng là cái thời mà khó khăn á, cái thời mà khó khăn kinh tế ở tại Việt Nam đó, mình ăn chỉ mong là no thôi, chưa chắc đã có thực thực để mà ăn để mà no. Chưa tùy theo chưa tăng thời đó tu cũng khó lắm, chứ không phải được như ngày nay này, vật thực được dồi dào đó, rất là khó, thậm chí phải đi cải thiện mà sống, cải thiện mà sống. Như vậy thì nó rất là khó khăn, thì ăn để no thôi. Nhưng mà cái xã hội, quý vị biết rằng là xã hội càng ngày càng phát triển lên thiên đó, thì người ta không nghĩ là ăn là no, mà ăn là phải ngon, mặc là không phải chỉ kính không mà phải đẹp, ở thì không phải là chỉ che mưa che nắng kín đáo không, mà ở phải có cái kiểu cách, cái phong cách, mô típ, cái mô típ của cái kiểu kiến trúc đẹp đẽ, thí dụ vậy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói là tùy theo mỗi thời, nhưng mà khi mà Phật dạy là khi mà mình thọ món các món vật thực á, thì là cần phải quán tưởng vật thực này nó vô trong miệng. Khi nó chưa vô miệng thì thật sự thấy nó màu sắc rất đẹp. Chúng ta thấy rằng ông giáo sư Hạng Khê, Trần Văn Khê, giáo sư ông nói mình ăn không phải là chỉ có cái miệng không, mà ăn con mắt nữa. Con mắt tức là thấy người ta bài trí ở trong cái dĩa đó, nó có cái màu sắc của nó. Như rau rồi cái củ cà rốt màu đỏ, rau thì màu xanh, rồi cái màu nó lật lật một chút, màu đậm đậm một chút, vân vân. Nhìn vô là đã thấy thích rồi. Thì ở đây chúng tôi nói là với cái đời thường thì người ta nói là ăn cả con mắt và ăn cả cái miệng, chứ không phải chỉ ăn cái có cái miệng không, mà con mắt cũng phải ăn nữa. Tức là nhìn vô thấy là nó bắt mắt rồi, là mình cảm thấy thỏa thích trong đó rồi, thấy thích rồi. Thì ở đây đó là Phật dạy nó những cái thực trong đời sống hàng ngày, mà ít không không ít người vì cái ăn mà phải khổ sở, ăn khổ sở vì cái thức ăn, cái món ăn mà người đó phải khổ sở rất là nhiều, lao tâm tổn trí, phải tốn biết bao nhiêu công sức, rồi bao nhiêu cái điều này điều kia để có được cái vật thực để mà ăn. Nhưng mà Phật dạy mình á, là một vị tỳ kheo đó, là khi thọ dụng các món vật thực đó, là cần phải quán tưởng cái vật thực đó trước khi ăn. Trước khi ăn thì bên ngoài mình thấy là trên dĩa, trên tô, trên chén, trong nồi vân vân, thì những cái điều đó mình thấy nó rất là đẹp, bắt mắt, bắt mắt. Nhưng mà khi mà nó đã vô trong bên trong mà qua khỏi cổ mình rồi, thì một chút sau thôi thì nó đã là khác rồi. Quý vị thấy là hôm nào mà ăn không tiêu đó, vật thực nó trào ra đó, nó ói ra đó, thì cái vật thực nó trong dần nó vô chừng chừng 10-15 phút sau là có cái mùi khác rồi. Thì Đức Phật này dạy quán tưởng vậy để chi? Mình thấy là cái vật thực chưa dùng, cho đến cái vật thực mà đã dùng rồi vô trong rồi đó, thì nó vốn là bất tịnh như vậy. Thì khi mà một người quán tưởng bất tịnh như vậy thì có gì nữa mà để tham? Thì mục đích của Đức Phật dạy là để quán tưởng như vậy, để ngăn chặn cái tham tâm của một vị tỳ kheo khi thọ dụng các món vật thực. Mục đích như vậy. Bởi vì cái tham tâm của mình nó khởi lên đó, thì mình mới tìm cái này, tìm món ăn này, tìm món ăn kia, yêu cầu cái này, yêu cầu cái nọ. Mình thấy là cái đời sống mà khất thực của chư vị tỳ kheo ngày xưa đó, chúng ta thấy rằng là ai cho ăn gì ăn đó, ôm bát đi. Chỉ có tâm quả báo ca thi ná, thì chúng ta thấy là Phật có chế định rằng trong cái mùa đó là chúng ta được yêu cầu, bắt đầu từ tháng rằm tháng 10. Từ khi mà rằm tháng 10, nói chung là kỳ bắt đầu rằm tháng 9, rằm tháng 9, 16 tháng 9 âm lịch hàng năm cho đến rằm tháng 2 là hết quả báo ca thi ná. Trong khoảng thời gian đó thì có thể là được yêu cầu các cái món ăn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong đời sống hàng ngày, những cái tháng còn lại đó, nếu một năm 12 tháng trừ ra 3 tháng, 4 tháng gì đó, thì chúng ta còn lại 8 tháng là chúng ta không có được yêu cầu. Yêu cầu thì hình thức của ngày xưa của chư tăng là đi khất thực, thì cứ đi từ làng này tới xóm nọ mà thôi, đi hành quá khắp nơi, rồi đi tới chỗ nhà này đến nhà kia, ai cho ăn gì ăn. Vật thực đó mà quý vị biết rằng mỗi người nó một cách khác nhau mà. Chúng tôi xin thưa một điều đó là tập như vậy đó để cho mình bỏ bớt cái tham tâm. Thứ hai nữa là mình dễ ăn như vậy đó là để cho mình cũng khỏi phải dính bận nhiều. Một vị tỳ kheo nương tựa vật thực ở nơi hàng cư sĩ tính tâm á, nhưng mà không có phụ thuộc nhiều, không phải là phụ thuộc người này phụ thuộc người kia, mà mình với cái sự tính tâm của người cư sĩ á, họ quan hệ, họ bố thí cúng dường cho một vị tỳ kheo, nhưng mà không có phụ thuộc người A người B gì đó. Ai chỉ mít cho ăn cái gì thì ăn cái đó, chị xoài cho ăn cái gì thì ăn, chị cam cho ăn cái gì thì ăn đó, chứ không có đòi hỏi. Mà sự thật ra về Phật dạy như vậy là để mình thứ nhất là ngăn cái tham tâm, thứ hai là mình đừng có chấp trước cái món vật gì. Khi mà ôm bình thì bình có thực, thì chúng tôi thấy rằng 1992 chúng tôi ở tại chùa Phủ Đức, chỉ đưa đi bát được một vài lần thôi. Chúng tôi đi cùng với lại hai anh sư bạn. Sự thật ra thì sư trưởng lúc đó thì sư trưởng không có khuyến khích chúng tôi đi, mà chúng tôi chỉ nói là chúng tôi sẽ xin đi một tháng, chúng tôi đi chừng 2 ngày thôi, ví dụ như ngày 30 ngày rằm gì đó, 2 ngày thôi. Chúng tôi lội dọc theo bờ sông, từ ở đó lội bộ lên khoảng 4 cây số, đi cùng với hai anh sư kia, mà anh sư kia bây giờ đã hoàn tục hết rồi. Thì đi vào cái nhà đó, quý vị thấy rằng là cái nhà đó, cha mẹ của đứa bé, cô bé gái đó độ khoảng 10-11 tuổi đi đâu mất rồi. Thì nó thấy mình đứng, hai ba vị sư đứng trước nhà, cái nó nạt nộ lên, nó nói là nhà không có ai hết, nó đi chỗ khác đi, đóng cửa cái rầm. Rồi cái nó vô trong nhà nó ngồi trong luôn, mình cũng không biết làm sao, thì cứ thôi rồi thì mà đứa bé nó đóng cửa rồi, thôi mình đứng đó một chút rồi lại tiếp tục đi cái nhà khác nữa. Chúng tôi đi được vài lần như vậy thôi, thì chúng tôi nhắc cái câu chuyện này cho quý vị nghe rằng là thật sự cái đời sống có thực nó có nhiều cái lợi, những cái lợi Nhưng mà tùy vào cái hoàn cảnh từ một cái chú xứ địa phương. Đức Phật Ngài cho cái sự vận hành, vận động của cơ thể. Mỗi sáng ra là mình có cái sự vận động. Thứ hai là mình không có tham đắm với các vật thực này, không có chấp trước với các vật thực này, và mình cũng không có phụ thuộc vào các cái vật thực, phụ thuộc vào các vật thực hay là ai hết đó. Mình chỉ ôm bát mình đi, rồi người ta cho, cái người mà tín tâm họ cho mình cái gì thì mình ăn cái đó, để mình có cái hạnh kham nhẫn. Và đồng thời thể chất của mình nó có thể khỏe lên là nhờ mình sự vận động. Quý vị biết rằng có nhiều khi đi đi bát như vậy là 5-3 cây số là chuyện bình thường, đi về là 5-3 cây số đi lộ bộ không, đi chân không, lâm y vậy nhiều khi rồi trưa nắng lên 9-10 giờ đó, 9-10 giờ nắng đổ mồ hôi một kê chứ không phải là đơn giản, nhưng mà cũng phải đi. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái vật thực á là cái mốt yếu phẩm, mà nó là cái để nhân mạng sống này. Đức Phật này dạy trước khi ăn mình cũng phải quán tưởng gia tha bách trị dân, những vật thực này đã là những vật thực để nuôi mạng sống. Vật thực này là không phải là ăn để làm mập như là làm khỏe như các cái vị lực sĩ đấu địch. Vật thực này ăn không phải là để tô điểm cho đẹp như các cái người mẫu. Vật thực này ăn là để nuôi mạng sống. Và dạy như vậy đó, Đức Phật này dạy quán tưởng vậy. Chúng tôi nghĩ rằng là có những cái chùa ở trong Phật giáo Nam Tông chúng ta sau khi ăn cơm là quán tưởng, tụng cái bốn cái bài gia tha bát trì văn, quán tưởng về vật thực, quán tưởng về y phục, quán tưởng về trú xứ, quán tưởng về thuốc men, để tập cho mình có cái sự quán tưởng. Rồi mình quán tưởng rằng là cái vật thực này khi mà vô trong cơ thể mình rồi nó trở thành những vật quế trược, mình thấy là cái vật thực khi mà vô trong trong cổ mình rồi đó, nó nằm chừng 5-10 phút sau mà lỡ chúng ta ăn bữa nào mà không tiêu, mà không lên xuống, không xuống được thì đi lên thì khó ngửi lắm. Cái mùi mà vật thực mà chúng ta ói ra đó, nó rất là khó ngửi, nó hôi, nó khó chịu. Thì cái đó là cái tính chất thật của nó, cái bản chất thật của nó. Bản chất thật mà Đức Phật này dạy là mình phải có cái quán tưởng để ngăn cái tham tâm của mình, cái chấp trước của mình, phụ thuộc của mình rất là nhiều. Thì trong cái giới hạnh của những vị tỳ kheo đó, ngoài cái giới bổn thanh tịnh giới, thì trong đó có cái gọi là quán tưởng thanh tịnh giới. Quán tưởng thanh tịnh giới, quán tưởng liên quan đến bốn món vật dụng đó, bốn cái món vật dụng đó, đặc biệt là khi nói đến vật thực. Vật thực, cho nên cái vật thực mà nó nuôi mạng sống mình như là Phật dạy đó là sabbe satta aharathitika, chúng sanh duy tồn do vật thực. Thì vật thực ở đây bao gồm cả đoàn thực, xuất thực, thức thực, tư niệm thực. Mà ba cái thực kia đó, ba cái vật thực kia nó thuộc về tinh thần, hay nói cách khác là thuộc về tâm của chúng ta, có cái cảm thụ, thọ ăn, thọ hưởng. Nhưng mà cái đoàn thực đó là cái cơ thể của chúng ta, tức là cái miệng chúng ta nuốt các cái món vật thực đó. Thì khi mà mình có quán tưởng như vậy đó là nó đều nhiều nhiều cái lợi ích. Ngay cả trong cái ăn, cái ngủ, cái nghỉ đó, Đức Phật này dạy cũng quán tưởng. Cái tu là cũng chỗ đó. Cái tu là cũng chỗ đó. Bởi vì cái người tu đó, Phật dạy giống như là cái gì? Giống như là một cái chiến sĩ canh phòng, không có bỏ canh phòng cái tâm của mình, không có bỏ rời một lúc nào. Trên phương diện hành thiền thì cái người vị ấy có chánh niệm, và cái vị ấy thọ dụng các món vật thực thì cũng cần phải có chánh niệm để quán tưởng. Như vậy là trong mỗi lúc mỗi nơi. Trong khi Pháp Cú, Đức Phật có dạy là thành vua chúa canh phòng nghiêm mật, thân tỳ kheo canh gác nghiêm minh, một giây sơ hở tan tành, một giây sơ hở một hình đọa xa. Cái chỗ mà Đức Phật này dạy rằng là quán tưởng đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó là một cái phương thức mà hàng ngày chư tỳ kheo thường làm, thường làm. Ngoài cái giờ hành thiền ra đó thì cũng là tu tập. Còn cái giờ còn lại xem kinh sơ sách thì cũng là cái cách tu tập. Rồi trong cái giờ thọ dụng các cái món vật dụng, vật thực đó, cũng phải là tu tập. Tu tập trong cái cách quán tưởng đó. Quán tưởng đó. Cho nên là giới bổn thanh tịnh giới, thu thúc thanh tịnh giới, thọ dụng thanh tịnh giới, Khi mà quán tưởng đó là nhờ cái sự quán tưởng các cái món vật dụng, y phục, vật thực, túi sứ và thuốc men. Y phục mình cũng vậy đó quý vị. Y phục các món vật thực cũng vậy. Y phục và chưa bận thì nó cái áo cái vải nó chưa có dính vào cái mồ hôi trong cơ thể của mình thì nó thơm mùi vải, thơm mùi nước canh to rồi, nước thơm hoa nè. Nhưng mà khi mà nó đã bật vô cơ thể của mình rồi nó khác đi rồi. Cái mùi của nó khác đi rồi. Thuốc men là để chữa bệnh, rồi túi sứ là để che nắng che mưa, che nắng rít mũi mồng tránh sự lõa lồ vân vân, rồi y phục cũng vậy. Thì ở đây đó là chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính vừa nêu đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng vật thực là cái món rất là cái món là yêu nhu yếu phẩm của chư tăng, trong bốn món vật dụng gọi là tứ vật dụng, tứ vật dụng. Thì Đức Phật này nói là khi mà mình ăn mình cũng phải quán tưởng, mình mặc y áo mình cũng phải quán tưởng, rồi mình ở trong một cái cốc mình cũng phải quán tưởng, mình dùng thuốc men cũng quán tưởng, trước khi thọ dụng quán tưởng, đang khi thọ dụng cũng quán tưởng, rồi sau khi thọ dụng rồi cũng quán tưởng. Và khi mà mình ngăn cái tham tâm, mình có quán tưởng gì mình ngăn tham tâm, mình ăn mình có tu á, thì Phật dạy đó là cái người ăn mà không phải như cái người mắc nợ, không phải mắc nợ. Có ăn, mình có thọ dụng của đàn na tính thí, mình có tu tập á, thì cái người đó như là những người chủ, làm chủ được mình, không bị mắc nợ. Còn mình ăn, mình thọ dụng mà mình không có quán tưởng, không có tu tập, thì giống như là cái người mắc nợ. Phật dạy như vậy. Có nhiều cái hình thức mà Phật dạy. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái tu ở đâu không xa, ngay cả trong cái phương diện ăn, ngủ, mặc, nghỉ gì đó, cái đó cũng là cái tu rồi. Hiểu trong cái nghĩa là mình kiềm chế cái tâm của mình, mình giữ gìn cái tâm của mình như là một cái tướng sĩ, một vị tướng, một vị binh quân sĩ giữ cái tâm thành quách như thế nào, như là mình giữ các căn của mình cũng vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm của mình, mình giữ được như vậy, nó là cái lợi ích rất lớn. Thì qua đây chúng tôi xin có vài cái ý chia sẻ lên cái liên quan đến cái câu mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Kính mời đại đức Pháp Tính trở lại điều họp. Thấy có thượng tọa Pháp Đăng vào, đại đức Hoàng Nghĩa đặt cái câu hỏi để thỉnh đại đức Pháp, thượng tọa Pháp Đăng thảo luận dịch. Kính lễ thượng tọa Pháp Đăng. Mới vào rừng.
Dạ, sa thú, con kính dân đến thượng tọa Pháp Văn. Dạ, nhà con cũng kính đảnh lễ đến thượng tọa Pháp Đăng đã quang lâm vào trung. Bây giờ thì tuy rằng thượng tọa Pháp Đăng mới vừa qua vào trung, nhưng mà con nghĩ rằng những cái pháp ở trong cái bài học này chắc có lẽ rằng thượng tọa cũng đã từng đọc qua rồi. Vì vậy mà con xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng một câu. Ở trong cái bài học ngày hôm nay có nói về cái vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi. Thì năm chi ở đây thì nói là trừ tham dục, trừ sân hận, trừ hôn trầm diễn miên, trừ chảo cử, chảo hối và trừ hoàng nghi. Vậy thì năm cái triền cái này đó là nó luôn luôn nó xuất hiện ở trong tâm một vị hành giả, một chúng sanh, hay là chỉ có một cái thời điểm nào, chỉ có một thời điểm nào ở trong ngày thì nó sẽ xuất hiện, hoặc là nếu mà mình tu tập, mình có chánh niệm thì những cái phiền não này nó không có xuất hiện, hay là nó sẽ luôn luôn năm cái chuyện trái này nó sẽ luôn luôn xuất hiện ở trong tâm của một vị hành giả hoặc là một người Phật tử bình thường. Con xin lãnh thượng tọa Pháp Đăng đặt một bức thầy.
Dạ, là một bức hài giá, là một âm mai giá, là một hài giá. Do Pháp Đăng của mình để đừng đọc để chưa mà cần
Nếu mình là những cái tính của Đức Chí Tôn Đức Tăng chúng ta gọi là tôi mẹ đi dạy Phật tử. Nói đến vấn đề này thì chúng ta cũng quay lại cái lộ trình tâm. Thì cái lộ trình tâm nó có cái lộ lộ ngũ môn và lộ ý môn. Trong cái lộ ngũ môn lộ ý môn thì lộ rõ, lộ rất rõ hoặc là lộ không rõ. Thì nó nói như vậy thì để quý vị thấy rằng có nhiều khi những cái lộ trình tâm nó chỉ có ngũ công thức, tiếp khô thẩm tấn, nó tâm tới đó thôi. Nó không có cái động lực. Rồi có những cái lộ trình tâm thì nó nhỏ thì nó chỉ giờ chót hai môn thì nó ngưng lại đó. Rồi có những cái lộ tâm lớn thì quý vị thấy lớn là nó chót động lực, hoặc là rất lớn thì chót na cảnh. Thì khi mà nói đến như vậy thì chúng ta thấy rằng cái năm cái loại thiện cái này cũng nằm ở đâu. Nó nằm ở trong cái 14 xã hội bất thiện, nó nằm trong tâm á, nó ở trong cái tham được cái đó, thì nó ở trong 8 tâm tham. Còn hơn trong chỉ niên cái á, thì nó hợp trong 5 tâm, 5 tâm bất thiện vũ trợ. Cái trạo hối cái á, là cái tâm sở phóng vật, hay là cái tâm tâm si phóng vật. Hoặc là tâm hoài nghi á, thì cái sở hữu hoài nghi, trong hai cái tâm si hoài nghi, hoặc cái tâm sở hoài nghi. Thì khi mình nói như vậy thì mình thấy rằng á, là cái những cái tâm này nó làm một cái việc gì, cái tâm này làm việc trong cái lộ động lực. Như vậy thì khi nào chúng ta nghe cái lộ tâm, mà cái lộ tâm lớn hay rất lớn á, thì chót động lực và chót hoa cảnh á, thì nó sẽ có cái bất thiện làm việc động lực. Và khi nói như vậy á, thì chúng ta thấy tham á, tham dục đó là có trong tám tâm tham và sở hữu tham và sở hữu tà kiến và sở hữu ngã mạn. Thì khi nào đó thì mình có cái tham á, thì nhất nhiên là phải có cái sở hữu tham, nó họ trong tám tâm tham. Có nhiều cái tham bình thường, có nhiều cái tham á, mà mình có cái tà kiến, hoặc là có nhiều khi mình so sánh thì có cái ngã mạn. Thì chúng ta thấy rằng năm cái tiền cái này đó là nói đến cái sân á, thì là cái hai tâm sân và bốn cái tâm sở sân phần. Còn hơn tầm thị niên á, thì nó hợp trong bốn tâm tham hỗ trợ và tâm sân hỗ trợ. Còn cái sở hộ tạo phối á, là cái tâm phóng vật và cái sở hữu tâm bất thiện biến hành là khi vô tạm những cái phóng vật á, thì đó là cái bất thiện biến hành. Như vậy thì ở trong cái tâm bất thiện nào á, nó cũng có bốn cái sở hữu bất thiện, đó là chúng ta gọi là bất thiện biến hành, đó là khi vô tạm những cái phóng vật. Nên bình thường thì chúng ta thấy bốn cái sở hữu này nó có trong tâm bất thiện, thì ở tâm bất thiện nó sanh lên thì cũng có sở hữu, cái sở hữu này nó sanh lên hết. Có nghĩa là cái sở hữu phóng vật á, ở trong cái sở hữu phóng vật cái là ở trong bất thiện biến hành. Nhưng mà nói cái từ chuyên môn, nhưng mà nếu mà chúng ta nắm cái chi tiết được đó, thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật này có cái tha tâm sân, là người biết tâm người đó có tham, có sân, có si, có tà kiến, có hoài nghi, có phóng vật, thì Đức Phật này biết được. Nên khi mà nói đến như vậy đó thì chúng ta thấy cái tâm lỗ sanh nó có cái lộ trình. Nên khi một vị kêu mà đoạn từ được đó, là tu được rồi đó, thì mới đoạn từ được cái tham tà kiến. Như vậy thì cái tham á, mà hợp bốn tâm tham hợp tà nó sẽ được đoạn từ nếu vị này bị thánh tu được rồi. Còn ngược lại nếu mà vị này là phàm tu á, thì vị này có chánh niệm tỉnh giác á, thì vị này sẽ không có năm cái bất thiện này, năm cái thiện cái này. Khi mình chánh niệm tỉnh giác á, thì nó là đoạn từ bằng tâm thiện, đoạn từ năm thiện cái bằng cái đoạn từ thay thế, là dùng cái thiện để thay thế cái bất thiện, nếu mình có chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mình bắt thường á, thì mình đè được năm cái thiện cái này. Còn khi bắt đầu quả hay là niết bàn thì thanh tịnh cảnh đoạn từ, thì năm cái thiện cái này vĩnh viễn không có mặt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói với người tu sĩ chúng ta đó, nếu mình ăn uống mình có chánh niệm tỉnh giác á, thì mình cũng không có cái năm cái loại bất thiện này, năm cái thiện cái này. Vì chúng ta thấy rằng như là cái lời mà tôn giả Nam Đa hỏi cái giữa cái những vị thì cô ni đó mà Đức Phật này không có cho, nhưng mà tôn giả Nam Đa hỏi nếu mà cái người nữ tu có đoạn từ được năm cái thiện cái không, thì Đức Phật này nó vẫn đoạn từ năm cái thiện cái, vẫn đắc chứng đạo quả từ đường từ đà hàm a la hán đạo quả. Vì như vậy nên quý vị thấy rằng cái người nam hay người nữ thì cái đắc chứng đạo quả nó không có phân biệt. Đắc chứng đạo quả thì cái lộ trình đắc đạo đắc quả nó không có phân biệt đây là nam đắc đạo hay nữ đắc đạo, mà cái lộ đắc đạo
Thế mà cái người nào tu tập được đó, thì cái lỗ đắc đạo nó sanh lên. Còn khi nói đến cái lỗ tâm đó, thì Đức Phật Ngài là một cái vị đạo ca, nên Ngài nói với chích tá đi ra má là cái tâm là tối nguyên. Cái tâm nó sanh ra cái lỗ tâm thiện hay lỗ tâm bất thiện đó, thì nam nữ gì đó, tâm nó cũng giống nhau chứ không phải khác nhau. Và có nhiều khi ví dụ như cái tâm thiện mà hợp trí đó, thì mình thấy nếu mình hiểu được nhân quả, mình hiểu được giới thập nhị nhân duyên, hoặc là mình hiểu được tứ đế, thì cái tâm mình có trí thì nó lúc đó nó là cái lỗ tâm nó là nó có tâm thiện hợp trí nó làm việc trong cái tâm lực. Nên khi mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ thấy đó, dù là cái người tu xuất gia thì Đức Phật Ngài dạy đó, là cái vị này sống đời sống xuất gia đó, thì vị này đó, là dễ chánh niệm tỉnh giác nguyên cả ngày. Còn nếu như người cư sĩ mà muốn tư đó, mình cũng tư được, chứ không phải là không tư được. Nên khi mình nói rằng cái tâm lỗ nó sanh lên đó, thì hiện nam nữ gì đó, thì nó cũng sanh hết. Nên mình tưởng trong đời, mình nói coi là ông tư, ông chính, bà tư, bà chính, ai ăn mới no. Có nghĩa là ai ăn thì mới no, ai tư thì nói chính. Chính là mình tư đó, là mình dùng cái tâm thiện để đoạn trừ tâm bất thiện, đó là một cách đoạn trừ. Đoạn trừ thứ hai là dùng tiền định đè được năm cái tiền cái này, đoạn trừ thứ hai. Đoạn trừ thứ ba là dùng đạo, đoạn trừ bằng cách đúng cách. Đoạn từ thứ tư, đoạn từ bằng quả là kinh an đoạn từ, đoạn từ thứ năm, đoạn từ bằng sanh tịnh đoạn từ đó là niết bàn. Như vậy thì năm cái tiền cái này thì cái vị tỳ kheo mà như là Đà Lời Đại Đức Chắc Tân vừa rồi trình bày đó, quý vị thấy nếu mình chánh niệm tỉnh giác á, bởi vì đoạn từ tham dục đó, mình ăn uống mình quán cái vật thực này nè, nó chẳng đáng nhìn giống đâu. Khi mà đụng cái thân nào, thân này giờ nở thật thành vật đáng nhìn giống lắm. Lúc bây giờ mình ăn cái gì, cơm canh bánh trái mình ăn ra mình ói ra thì ai cũng cứ ghê hết. Nó Đức Phật nói rằng cái bậc thực này nó nguyên chất, nó chẳng đáng mình đến đâu. Nhưng mà khi đụng tới cái thân này giờ nào, nó là nha vô là nhã ra người ta có tiếng dốt nữa. Nó Đức Phật nói rằng nó đụng tới thân này giờ nào nó trở thành bậc đáng mình đến lắm. Nên khi mình ăn mình quán như vậy đó là mình đoạn từ cái tham được cái. Rồi khi mình ăn mình có chánh niệm tỉnh giác thì cái sinh lập cái nó cũng không có, cái hôn tầm tự nhiên cái cũng có, thì cái tâm định tĩnh. Cái bài nghe đó, mình không có nghi ngờ Đức Phật đó, thì cái gì cũng không có bài nghi cái. Nhưng khi Đức Phật nói mình ăn mình có chánh niệm tỉnh giác như vậy đó, và mình biết rằng chúng sanh di tồn cho Phật thực. Đó là một pháp mà Đức Phật này dạy trong cái pháp, cái kinh Phật tự mà mình đang học đây, những kinh kinh tứ tụng mình đang học đây. Thì cái pháp một kia là chúng sanh di tồn cho Phật thực. Đó là một pháp mà cần phải biết. Như vậy thì mình thấy mình ăn uống, mình thấy rằng chúng sanh, Đức Phật này nói rằng chúng sanh là tất cả chúng sanh đều phải ăn. Cái Phật thực đó là cơm canh bánh trái, tất cả những cái loại đòn thực vật thô tế mình ăn vào cái thân mình để nuôi dưỡng cái thân này, đó là một cái điều đương nhiên. Rồi khi mình hiểu được như vậy đó thì mình tăng lên cái trí tuệ và mình thấy được một pháp mà Đức Phật này dạy, đó là một pháp mà chúng sanh cần phải biết, đó là chúng sanh di tồn vô Phật thực. Và mình ăn có chánh niệm tỉnh giác gì đấy thì năm cái chuyện cái này cũng có. Như vậy thì mình thọ những y phục cũng vậy, các trị bệnh cũng vậy, hay sàng cọ cũng vậy. Và đối với người tu sĩ, nếu mà mình tu tập thì mình cũng sẽ đoạn trừ được. Còn nếu mình không tu tập thì cái tâm nó sanh lên có cái tâm lộ. Mà cái tâm lộ đó là cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, hay tâm hoài nghi, hay là tâm phóng dật là của mình. Rồi nó tự sanh lên. Nên đường đường Đức Phật nói rằng đối với chúng ta có nhà có 5 người thì có mỗi người thì có 3 cái ngọn lửa tham sân si. Và 5 người thì có 15 ngọn lửa. Nên mình tự dập tắt lửa trong nhà mình. Có nghĩa là cha mẹ, ông bà gì, anh em gì cũng phải tu hết. Ông tôi ông chính, bà tôi là chính, ai tôi lấy chính. Như vậy thì mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy được các cái tu là cái lộ trình tâm của mình nó sanh khởi. Còn mình khéo khéo để tắt ý để sanh lên tâm thiện, để không có sanh tâm bất thiện. Như vậy thì quý vị thấy cái lộ nào mà lộ rõ hay là rất rõ đó, thì có động lực chất na cảnh thì đó là có cái bất thiện hay có thiện. Thì bây giờ mình có thiện thì không có bất thiện. Còn cái lộ mà nhỏ hay lộ rất nhỏ đó thì nó chót thẩm tấn hoặc là chót khai môn đó, thì nó sẽ là cái lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ thì nó không có động lực. Nên bây giờ mình nói là trong ngày của mình, ví dụ mình ngủ bỉ á, thì có tâm hộ kiếp nó tôi lăng không biết ngủ. Khi mình mở mắt ra mình nghe tiếng này kia nọ đó, hay là mình có tai mình nghe, có gì ví dụ nghe mà nó mình thường thường nghĩ cái nhân sanh tâm, ví dụ nhĩ thức cảnh thân, rồi nhĩ môn, rồi cái sự chú ý của chúng ta, rồi cái khoảng cách giữa cái âm thanh nó, ví dụ lỗ tai mình không bị che, thì mình sẽ nghe được cái tiếng. Khi mình nghe được mình cởi lên cái thiên giác thì có tham sân, mình có động lực. Còn nếu mình thì mình nghe mình không có để ý thì nó trở thành cái lỗ nhỏ hay lỗ rất nhỏ. Như vậy thì mình để ý vào cái sự tu tập đó, mình sẽ thấy được những cái gì Đức Phật này nói. Lúc nào mình có tắt ý nghe đó là lúc bây giờ nó đủ cái lộ trình, đủ cái nhân sanh để cái tâm nghĩ thức nó sanh lên. Còn khi mắt mình thấy cảnh sắc cũng vậy đó, mắt và cảnh sắc là các thứ mà mình thấy được, nó có cái khoảng cách của ánh sáng. Rồi mình chú ý, mình chú ý đến ai đó thì mình thấy được cái người đó. Còn nếu mình nhìn mà mình không chú ý thì nó trở thành cái lỗ nhỏ, lỗ rất nhỏ. À, nên cái lúc giờ cái tâm của mình nó không có động lực. À, nên quý vị có để ý, quý vị ra được chợ đó, hàng tỷ người, hàng triệu người, nhưng có nhiều cái để ý người nào đó, thì cái tâm lộ mình nó tắt ý đến người đó, thì mình thấy người đó. Còn có nhiều cái người kia mà cũng thấy vậy, nhưng cái lộ trình tâm nó không có hiểu hết một cái lộ mà nó có động lực, nên mình không thấy, không có cái chuyên giả trong đó. Có nghĩa là mình thấy một cái người ngang đó, mình thương, người đẹp thì mình thương, có nhiều cái người xấu thì mình ghét. Nhưng có nhiều khi mình cái lộ tâm nó xanh lên, nó không có tác ý, không có tác ý để mình nhìn cái người đó, mình không có tác ý nhìn, mình chỉ nhìn bằng cái sự thờ ơ thôi, thì nó để là cái lộ trình tâm của mình nó không đầy đủ, vì lúc bây giờ nó trở thành lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. À, còn cái lộ nào lớn thì nó phải chót động lực, cái chót na cảnh thì nó lại lớn hơn, rất lớn. À, thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng tâm kinh mới nó gọi là chốt, mình cố ý là nghiệp á. Tê tăng hăng thích cái quê tâm mang quá đam mê, có nghĩa là mình tác ý, có cơ hữu tư. Cố ý thì nó là, có nghĩa là cái tâm mình cố ý cái cảnh đó, tác ý cái cảnh đó, thì nó sẽ tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Thì lúc bây giờ nếu mà tác ý thành động lực thì cái lộ đó, nó sẽ mang ra cái hậu quả thiện hoặc là bất thiện. Mà mình khéo tu tập thì có thiện sanh lên, còn không khéo tu tập thì bất thiện sanh lên, gọi là khéo tác ý, khéo tác ý. Thì chúng ta xin trả lời thì nó hơi chuyên môn chút xíu, nhưng mà có lẽ là chúng ta vào ở đây đó, thì chúng ta là cái lớp học A Tí Thâm Má này là chuyên giải trình về A Tỳ Đàm, mà bằng cách này cái kia để cho tăng ví dụ cho mình nghe. Và có lẽ là nghe lâu rồi quý vị sẽ hiểu được cái này, tuy rằng nói khó nó cũng không khó, mình nghe và mình cũng sẽ hiểu được. Thì chương trình bài cái câu hỏi về Đức Phật tính, chúng ta cũng trả miết lại cho Đức Phật tính để tiếp tục nhiều học, mà trong đây có hiện tại được chiêu, nếu nói gì thì cũng còn trình bài thêm.
Dạ, xa thú, xa thú, con là kính nghe chư ăn sư tỏ Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì cho con được hỏi sư phụ Kịch Siêu, con trở lại chiếc máy chưa? Dạ, nếu sư phụ Kịch Siêu trở lại chiếc máy rồi, cho con được biết được một tín hiệu của sư phụ Kịch Siêu. Quý vị như có thấy sư phụ Kịch Siêu, dạ. Siêu vừa thấy sự tỏ Phật Đăng và có hai vị giảng sư để điều học, thì sau lưng thì sư phụ đã đi rồi. Bây giờ thì con xin được kính sự tỏ Phật Đăng, kính sự tỏ quan thủy sáu lưng xin mở một câu nữa, con không biết sao sự đó. Dạ, xa thú. Dạ, để con hỏi sự tỏ Phật Tăng một câu nữa, con sẽ thỉnh sự tỏ Phật Tăng. Ở đây thì cái bài học ngày hôm nay nó có một cái chi phần nói về cái sự hộ trì bình định. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi sự tỏ Phật Đăng và sự tỏ Phật Tăng, cái sự hộ trì bình niệm có nghĩa là mình phải tu tập như thế nào, mình xây dựng cái sự chánh niệm, hay là mình có cái sự mà mình tránh xa, ví dụ như là mình tránh xa những cái nơi mà nó ồn ào, hoặc là những cái chỗ nào mà nó làm cho cái tâm mình nó dễ chi phối. Nếu mà nói mà ý đúng con có ý chính con muốn hỏi ở đây là cái sự hộ trì về niệm, mà cái cách để mà mình tu tập mà hộ trì về niệm là tu tập như thế nào, con xin những thượng tọa Phật Tăng quan thị thập lục dương Nam Mô.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong rừng. Như cái câu hỏi của Đại Đức Thích Tính hỏi là sự hộ trì đó. Dạ, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mình hộ trì xa đó, hộ trì xa tức là mình phòng hộ xa đó, thì trong đó có cái sự tránh né, tránh né nó là một cái điều cần thiết. Vì sao là gì á? Ví dụ như mình biết cái chỗ đó là cái chỗ mà nó loạn, náo loạn. Náo loạn tức là con người cái sinh hoạt của người đó, của con người ta đó có cái nào là chỗ đó là người hung tợn, rồi hung dữ, rồi cái người đó họ không có biết đạo đức, không có nhân quả, không có biết nhân quả, rồi họ không có sống trong đạo đức, rồi họ không có thân cận bậc thiện trí, họ không có như vậy thì cái điều mà mình muốn tiến hóa đó, chứ tôi nghĩ rằng mình muốn tiến hóa thì dĩ nhiên là mình phải kiếm cái môi trường mà giống như là ngày ngày Xá Lợi Phất ngày dạy ở trong kinh Thập Thượng đó, ngày dạy là bốn cái nhân làm cho tiến hóa đó là ở một cái trú xứ thích hợp, trú xứ thích hợp, rồi thân cận bậc hiền trí, rồi mình lập trường chân chánh, tạo phước để dành sẵn. Cái tạo phước đây là sự tu tập của chính mình. Mà nếu như mà mình cái điều kiện ở phòng hộ ở xa đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái chỗ nào mà mình thấy là không nên đến thì mình không nên đến đó. Cũng như là ở trong luật của Phật dạy là có cái chỗ mà tại tỳ kheo không nên đến, như là cái chỗ mà cái chỗ mà trà đình tủ điếm gì đó là mình không đến. Cái những cái chỗ tương tự như vậy mà mình không đến, mà mình đến thì nó cũng là không khác, không phải là cái chỗ hay để cho mình có cái sự tiến triển tu tập. Thì cái phòng hậu xa đó, chúng tôi nghĩ rằng trước mắt á, là mình có cái tránh né này, cái tránh né đó. Bởi vì cái cảnh á, chúng ta không thể nói đối cảnh mà không nhiễm thì điều đó nó cũng khó. Ngoại trừ một cái người mà cái nội lực của họ có là đã có sự thuần thục trên phương diện cái nội tâm rồi đó, thì đối với cái cảnh á, nó không phải là đáng ngại. Người người xưa họ có nói cái câu là cứ giữ vô tâm cùng mọi vật, lo gì mọi vật sẽ cái dây mình. Tức là mình nói đến với cái người mà có cái nội lực, tức là cái tâm của họ đã có sự thuần thục, tu tập thuần thục là nhờ có chánh niệm. Thì còn nếu không có chánh niệm thì nên tránh đi. Cũng như là ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, Đức Phật có dạy rằng có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ, có những lậu hoặc cần phải do kham nhẫn đoạn trừ, rồi có những lậu hoặc cần phải do thọ dụng đoạn trừ, vân vân. Thì ở đây khi nói đến những cái phiền não đó, nó có thể sanh từ ở trong tâm mình, mà nó cũng có thể là từ ở ngoài cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà cái phòng hộ ở xa đó, chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó là một là mình không đối kháng được nó thì mình nên tránh né. Còn khi mà nói phòng hộ gần á, phòng hộ gần ở đây đó, thì trong cái thời, trong bất cứ trong một thời điểm nào, thì cái yếu tố chánh niệm và tỉnh giác đó là cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Cũng như ở trong kinh Thập Thượng ngày Xá Lợi Phất này cũng có dạy là sát tí sát bát chanh nhanh giác y mê đuê tham mát ba hô ca ra, tức là chánh niệm và tỉnh giác đó là hai cái pháp đa tác dụng, có nhiều cái tác dụng, mà nhờ có cái chánh niệm á, mình mới phòng hộ được cái tâm của mình, chế ngự được mắt, chế ngự được tai, chế ngự được mũi, chế ngự được lưỡi, chế tự được tâm của mình. Thì như vậy thì cái phòng hộ mà hiện tại đó, ở trong cái thời gian gần là hiện tại đó, thì mình cần phải có cái chánh niệm và tỉnh giác. Ví dụ như mình có sự thu thúc, nhưng mà sự phòng hộ ở đây cũng nói là cái người mà đã giữ vô tâm cùng mọi vật rồi đó, tức là mình không có chú ý, mình không có tác ý mạnh để trở thành cái động lực, nói theo A Tỳ Đàm á, mình đỡ trở thành cái động lực bất thiện á, nó là tham tâm khởi lên hoặc là sân tâm khởi lên á, thì mình nhờ cái gì? Nhờ có cái chánh niệm, do mình để chủ tâm vào trong, có cái động lực gắn vào trong cái đề tài, đề mục, như là người đã có chánh niệm thì không có sợ là ở bên ngoài nó dây. Thì chúng tôi nghĩ ở xa đó, phòng hộ ở xa đó là chúng ta cần có tránh né. Nếu mà khi mà ở gần á, thì đời sống cái gì đó cần phải có cái sự phòng hộ, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Dù là như thế nào, đi đứng nằm ngồi ăn uống thọ dùng y phục vật thực trú xứ thuốc men gì đó, thì cái người đó cần phải có chánh niệm. Ở đây thì có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính vừa nêu, giờ cũng còn độ khoảng chừng 10 phút nữa đó. Thời gian thì kính thỉnh đại đức Pháp Tính Quan Hỷ đặt câu hỏi thì cũng chúng tôi pháp đang thảo luận.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sự tỏ Phật tâm và thảo luận câu vừa thôi. Bây giờ thì ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, có một cái phần này con xin được thỉnh thượng tọa Phật Đăng, thượng tọa Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận giùm con. Ở trong đây có nói về có những cái giáo điều á, thì những cái giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, thì các vị chỉ kêu điều loại bỏ phóng xả, như vậy gọi là loại bỏ các giáo điều. Con xin thỉnh thượng tọa Phật Đăng Quan Hỷ thảo luận những con thiên ở cái chi phần này nữa. Anh Nam Mô của Thầy.
Thì nếu mình nhìn vào cái đời sống này thì mình thấy cũng có những cái điều mà ví dụ như mình thấy có một số các xứ khi mà đi bát đó, là 5 giờ 5 giờ rưỡi, có nghĩa là cái gì 5 giờ đi bát nó trời nó còn quá sớm mà mấy vị đó là chế ra cái sự đó. Nhưng mà những cái sự chế cho những cái vị nào mà tân hành, còn nếu những vị nào mà căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật đó, thì thấy đi bát là cái việc mà Đức Phật ngày ban hành cái việc mà đi mà trời tối hoặc đi buổi chiều, mà chúng ta nghe câu chuyện mà cái vị tín nữ, cái người phụ nữ mà mắng chị Tăng là cái vị thì kêu về đi vào cái chiều tối mà đứng cái gốc cây mà rồi trời mưa chuyển mưa giông gió sấm chớp, mà thì cái cô đó có thấy như là một cái hình bóng đứng mà cũng là ma quỷ, cái vị đó mới cái cô đó có sợ, có la lên thì cái vị thiệt cô này nói rằng sa môn chứ không phải ma quỷ. Thì cái cô này cũng giận quá, có nói là cha sa môn, mẹ sa môn mỗi bụng đi sa môn đi bác mà giờ này mới đi á. Thì chúng ta thấy rằng có những cái giáo điều mà do cái người một số các vị quy định nhưng mà nó không có đúng với luật, nó cũng không có phù hợp, làm cho có nghĩa là những lúc mà tối như vậy đó mình đi bát mình làm cho người ta sợ hãi, nhất là cái hình đứng đó mà trời nhấp nhá người ta thấy một người như vậy thì họ sợ ma sợ quỷ, thì họ có những cái lời sân hận. Thì nhiều cái điều đó, những cái điều đó nó không phải là cái điều mang lại cái lợi ích. Nếu mà ai mà ban hành cái điều đó thì khi tăng mà biết được đó, thì biết được cái đó là nó không phải là cái điều mà đúng theo luật theo pháp, thì những điều đó chúng ta không thực hành nó cũng không có. Nên là quý vị thấy bây giờ có nhiều khi những cái bị chi pha me đó, cạo chân mày, rồi chi tăng người bị không có cạo chân mày, thì những vị chi pha me nó là những cái vị người Việt là không có tu, mà không phải là người tu, không có phải là đúng được. Nhưng mà thật sự đó, cái việc cạo chân mày nó không phải là cái điều Phật ở trong cái giới luật, nó không có trong 127 điều không có, mà cái đó là một số cái quy định, một số ở cái địa phương nào đó, chứ không phải là cái giáo điều, cái giới luật mà đúng mà vào cái lời dạy của Đức Phật, mà chỉ là cái giáo điều của một nhóm một sớm chư tăng nào đó thôi quy định ra như vậy, nhưng mà không có thể áp dụng cho chư tăng thế giới được. Thì chúng ta thấy những cái điều nào đó mà nó trở thành không phải là cái sự lợi ích đó, thì chư tăng biết những cái điều đó mà biết những điều đó là chỉ là một số các vị đó đặt để vấn đề đó thôi, chứ không phải. Mà nếu một cái việc thì khi mà tôi đúng rồi đó, coi vào cái luật mà không thấy đó, thì mình cũng không có nên nói chỉ tăng việc là hay là chỉ tăng người Bangladesh hay là người Nepal là tôi không có đúng được, mà mình chỉ căn cứ vào luật mình nói, thì mình thấy cái điều đó chỉ là cái chứng tỏ của mình
rồi có những cái quy định là những vị sư nó xuất gia thì cạo chân mày, cạo tóc rồi phải cạo chân mày luôn. Nhưng mà ngược lại nó không phải là cái luật mà cái tăng luật của vị thị cô, nên những cái điều này mà khi tăng biết được thì những cái điều mà biết được như vậy đó thì sẽ thấy được những cái điều này là nó không phải là pháp luật, nó chỉ là một cái quy định hay là một cái gì đó của các vị đó mà do cái hoàn cảnh nó phát sinh những cái trường hợp rồi các vị chế định ra như vậy thôi. Thì chúng ta thấy những cái điều này thì có một số các vị trưởng lão nói ngày khi tăng người Khmer thì có nhiều khi những vị còn trẻ dễ dư, nên bây giờ khi tăng hết bắt là phải tạo chân mày để đi đến đi ban đêm mà đi cà trộn vào những cái lễ hội, người ta nhìn vào những cái vị đó biết cả chân mày, biết những người tu. Bây giờ vị này không mặc y, vị này là những người mà xuất gia. Thì chúng ta thấy những điều đó nó chỉ quy định để một số cái biện pháp để hộ trì cho tăng thôi, chứ nó không phải là cái điều mà luật giới ban hành. Nên cái điều này mình khi tăng biết được đó, thì mình sẽ thoát khỏi những cái điều này. Thì mình thoát như vậy thì nó làm cái cách khéo léo. Bởi vì thấy trong cái thời của Đức Phật đó, mà khi Đức Phật Niết Bàn là nó cũng có những cái điều như là cái câu chuyện mà cái vị thì cơ nó rằng nếu người sống trăm năm không thấy con hạt biển không bằng sống một ngày mà thấy con hạt biển. Nhưng mà Tôn giả Nan Đa nghe được cái vị đó nó không phải là cái điều mà mình đứng bên tâm chờ để con thấy con hạt biển, mà cái điều dạy của Đức Phật là nếu người sống trăm năm không thấy phát sinh diệt chẳng bằng sống một ngày mà thấy phát sinh diệt, chứ không phải là sống trăm năm không thấy con hạt biển. Thì quý vị biết rằng ở gần biển mới thấy được con hạt biển, còn nếu mình ở những chỗ khác thì con hạt biển không bao giờ thấy. Những cái vị này đưa những cái điều như vậy, nhưng mà thực sự nó không phải là cái điều mà thật sự là mang lại cái lợi ích. Nên khi mà những cái vị địa phương mà học thông kinh luật đó, thì mình sẽ có niềm tin đối với Đức Phật. Còn khi mình không có đó, thì mình nghe đâu đó, mình tin đó thì nó không phải là cái cách để mình diệt trừ hay là mình hộ trì các pháp bảo hay là hộ trì tam bảo. Nên ở đây mình hiểu được những cái điều mà như vậy đó thì nó không có mình phải giải trừ, mình không có những điều là không đúng luật pháp thì mình nên loại bỏ ra. Nó cũng còn rất là nhiều những cái điều khác nữa gì mà nó trở thành đặt vào những cái giáo điều đó, thì mình đặt cho giáo hội hay là đặt cho tất cả chúng tăng nó không có phù hợp. Thì chúng tôi xin trả lời cho Đức Phật Tính một vài cái điều chúng tôi nói, và chúng tôi cũng một vài điều ví dụ về chúng tôi xin trả lời cho Đức Phật Tính.
Dạ, yeah, xa thú, con kính tri ân sư tổ Phật Đăng đã thảo luận cầu vừa rồi. Kính thưa quý vị, khi mà chúng ta thấy có những sư vào như là có cái sự sôi động rất là nhiều. Thời gian thì đã hết, nhưng mà hình như là chúng tôi cảm thấy tự rất trầm trung và cũng vẫn còn muốn nghe. Không biết sao có nhiều lúc nó rất là ngộ, vì khi mà sinh hoạt đó, có những lúc thì mình cũng mong thời gian nó hết để mình đi nghỉ. Nhưng mà có những lúc đó thì thời gian nó hết mà nhưng mà mình có cái sự mong muốn là sinh hoạt thêm một chút nữa, nhưng mà cũng không có được vì mỗi người có một công việc khác nhau. Nên vì câu thảo luận của thượng tọa Phật Đăng đã kết thúc buổi sinh hoạt của Rung Đức Phật Bút Thá Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ đó là 8 giờ đúng giờ ở Việt Nam. Xin kính mời quý vị vân tập cầu trung lớp Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát để được nghe trung tọa Tuyên Nguyên sẽ thuyết giảng về 10 pháp vô học. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm an giấc và một ngày an lành, kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc cát tường trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Thâm Mát. Và cũng xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng ngọn hướng và sau đó đóng cửa.
Sa thú, sa thú lành thai. Dạ con, Quỳ Ngọc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ Mông Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường